xuân đành lễ hoan hỷ Phật. Phố phước an lành khắp nhân dân, nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân, ấm no hạnh phúc vui lẽ sống. Con mến con thương hoan hỷ Phật, cúi đầu đảnh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật.
Đà Phật, kính bạch Đại Đức Thích Đức Thực, trưởng đoàn Phật tử tỉnh Tiền Giang, kính thưa quý Phật tử gần xa có nhân duyên đang câu hội tại chùa Thiên Quang vào sáng ngày mùng 5 Tết tháng Giêng năm Đinh Dậu. Xin cảm ơn Thầy rất nhiều là đã sinh hoạt Phật Pháp với các Phật tử và hướng dẫn các Phật tử đi hành hương chiêm bái đầu năm mà không quên một nhiệm vụ rất quan trọng là người Phật tử dù làm những gì cho đến những công việc trong đầu năm mới vẫn được những cái nhân duyên được nghe Phật Pháp. Cho nên xin có một cái tấm lòng ngưỡng mộ tán thán công đức của Thầy. Quý Phật tử thân mến, năm Đinh Dậu là một năm đặc biệt đối với chùa Thiên Quang. Đây là năm đầu tiên mà những người mù từ mùng 1 cho đến hôm nay là mùng 5, ngày nào cũng có những người mù đến chúc Tết, lễ Phật, thăm sư. Và tất nhiên họ đến không phải giống như là trong khóa tu An Lạc, tu tập và được phát quả. Họ đến mùng 1 để lễ Phật và họ cũng xin Phật gia hộ độ trì cho họ một năm mới được gì? Mắt mù, tâm không mù. Một năm mới được trí huệ sáng suốt, làm các việc lành, tránh xa các việc ác. Một năm mới được giữ tâm ý trong sạch. Và sư thấy rằng cái việc tu tập tại đạo tràng Thiên Quang đã có những sự chuyển hóa đối với người mù. Hồi xưa mỗi lần đến chùa là phải có quà mới đi. Bây giờ ngày mùng 1, mùng 2 cho đến hôm nay mùng 5 và chắc ngày mai và tiếp tục cho đến rằm, hết nhóm này đến nhóm kia đều đến xin dâng hương lễ Phật. Thậm chí có những đoàn người mù đến cúng dường tam bảo đầu năm mới. Và dù là họ tự nguyện đến, nhưng mà lúc nào sư cũng có phát lộc cho họ. Bởi vì đường xa đến đây, một chút tịnh tài, một chút bánh trái đầu năm cũng là tấm lòng của sư dành cho những người mù. Biết là mình khuyết tật mù lòa, nhưng mà họ không được cái hạnh phúc như các vị. Đi đến đâu cũng thấy hoa thơm, trái ngọt. Đi đến đâu cũng thấy sự bày cúng trang nghiêm. Đi đến đâu cũng thấy các ngôi chùa bắt đầu cho một năm mới, cho các hàng Phật tử trang nghiêm thành kính. Họ đến chùa mà đôi mắt của họ là bóng tối, họ không thấy gì hết. Họ biết là Tết, họ biết chung quanh là hoa, chung quanh là đèn, chung quanh là trái, và tất cả những gì đặc biệt nhất chúng ta dâng lên trời đất mười phương trong ngày Tết thì họ không thấy gì hết. Nhưng mà ngày Tết, và họ hợp đồng một chiếc xe trong ngày Tết, đã hỏi thầy Đức Thuận thì biết phải hợp đồng trước, không thì cũng không có xe đâu. Cho nên những người mù cũng phải hợp đồng trước để được đi lễ Phật. Sau khi họ lễ Phật rồi, họ được ăn cơm rồi, thầy sư hỏi là họ đi đâu. Họ nói con đi về. Con đâu có đi đâu đâu, con chỉ lên chùa Thiên Quang thôi, vì chùa Thiên Quang sư mời chúng con đi lễ Phật đầu năm. Còn các chùa khác chúng con không biết rằng có làm phiền các sư không, cho nên chúng con đến đây và chúng con về. Sư nói các chùa họ sẽ rất là vui mừng khi người mù biết đi lễ Phật. Họ nói dạ không, con cũng hợp đồng xe rồi, đến chùa và trở về. Vì vậy con đến thăm chùa sư, con được lễ Phật, con được gặp sư là con vui rồi. Nhưng các vị vẫn biết cái tiếng gặp là được nghe sư nói, cái tiếng gặp là nhận một chút tiền lộc của sư. Họ hoàn toàn không thấy sư. Như bao nhiêu năm nay về tu, 5-6 năm nay rồi, cho đến bây giờ họ vẫn không thấy sư. Nhưng họ chỉ tu qua được nghe, được nghe lời pháp của sư. Họ được quy y Tam Bảo, họ hướng về chánh pháp. Các vị thấy không? Đó, vừa rồi thầy Đức Thịnh cũng mới nói cho các vị niềm tin sâu vào nhân quả và tại sao người Phật tử phải niệm Phật. Thì trong mấy năm qua sư cũng giảng cho đạo tràng Thiên Quang, đặc biệt là những người khiếm thị cũng phải tin sâu nhân quả. Và mình gieo nhân gì mà mình mù lòa, mình gieo nhân gì mình xấu, mình nghèo. Quý Phật tử chúng ta một cái phước thấy rõ ràng là sáng, mắt sáng, chân tay lành lặn, và ngày Tết được theo thầy đi hết chùa này đến chùa kia. Và sư mới tán thán công đức thầy lại đi đến đâu cũng cho Phật tử nghe pháp, chứ không phải vội vàng cắm vội cây nhang, rồi vội vàng ra xe, rồi vội vàng đi chùa này đến chùa khác, mà đôi khi vẫn không biết ý nghĩa đầu năm vì sao mà mình được đi lễ chùa luôn. Chúng ta được dành một ít thời gian nghe Phật pháp như thế này rất là quý giá. Và sư vừa mới nhắc cho các vị một niềm hạnh phúc lớn lao là chung quanh chúng ta còn bao nhiêu người khuyết tật, mù lòa, nghèo đói, khổ đau, không biết chánh pháp. Còn chúng ta có đôi mắt sáng, có tai để nghe, có thân thể lành lặn, và mỗi ngày, mỗi giờ được tu tập trong chánh pháp, được sống trong chánh pháp. Các vị có phải là có phước báo lớn hay không ạ? Cho một tràng vỗ tay. Bây giờ sư muốn nói với các vị rằng cái ngày Tết của Việt Nam chúng ta nó tuyệt vời lắm các vị. Sư cũng từng đi một số nước rồi. Ngày 1 Tây tháng 1 là Tết Dương Lịch. Tức là các nước châu Âu là bắt đầu đêm Noel cho đến ngày 1 Tây là họ nghỉ và Tết Dương Lịch. Đó. Và họ đốt bắn pháo hoa và họ cũng chúc mừng nhau những điều tốt lành. Nhưng mà cái Tết truyền thống của người Việt Nam chúng ta đó thì không chỉ đơn thuần là Happy New Year, là chúc mừng năm mới, là bông hoa trái quả, là sắm xanh, dọn dẹp nhà cửa và tất cả đều mới. Mà cái Tết của người Việt Nam chúng ta là chu đáo cho người chết lẫn người sống. Nói đến Tết Việt Nam là cả một cái tinh thần, một cái truyền thống đạo đức của dân tộc, uống nước nhớ nguồn. Thì các vị thấy đó, cái Tết của mình nó thiêng liêng quá đi. Từ 20 mấy Tết đã đi tảo mộ nè, rồi là thắp hương cho mộ nè, là không có ông bà, cha mẹ, không có con, không có ta trên đời. Cho nên cái Tết truyền thống Việt Nam là cái Tết uống nước nhớ nguồn, cái Tết tri ân và báo ơn. Cho nên cái mùa xuân đến á, con nít á, trẻ em á, đó, mùa xuân mẹ cho con áo mới, mùa xuân con được lì xì. Nhưng mà cái Tết của chúng ta đôi khi cũng là một trách nhiệm. Đôi khi đối với một số người cũng là cái gánh nặng phải lo toan. Nợ nần phải thanh toán hết, nhà cửa phải được trang hoàng, làm sạch sẽ, rồi phải tảo mộ. Dù nghèo, dù giàu, trên bàn thờ Phật, bàn thờ tổ tiên cũng có bánh chưng, bánh tét, quả dưa hấu cúng ông bà. Có phải như vậy không? À. Như vậy, cái Tết của chúng ta là cái Tết chu đáo cho người chết lẫn người sống. Cái truyền thống đó không phải nước nào cũng có. Sư nói những cái nước phương Tây Happy New Year, và họ được nghỉ, họ hưởng thụ. Một năm làm việc quá cực, bây giờ ăn, uống, hưởng thụ. Những cái Tết của Việt Nam là cái gì chứ cúng kiến là hàng đầu. Cho nên cái người mà làm nghề trồng hoa nè, trồng dưa nè, rồi các cái thứ hoa quả, các thứ để dành cho bán cho ngày Tết, bánh mứt. Tại vì là không chỉ là ăn, nói tới ăn chưa chắc người ta đã ham, nhưng nói đến cúng kiến thì ai cũng muốn một cái ngày Tết được trang nghiêm, được thanh tịnh, mà trên bàn thờ khói hương trầm nghi ngút. Những mâm ngũ quả, những hoa trái đó, như chùa mình bây giờ mùng năm á, mà hoa còn đẹp như vậy là các vị người ta bảo hên quá. Nay mùng năm mà sao hoa còn đẹp quá, con hên quá. Con xin chụp với sư tấm hình ngay chậu bông này cho con hên cả năm. À, có phải vậy không? Dù Tết thì Tết, chứ các vị biết cái giờ giữa trưa này là cái giờ mà leo lên giường thăng một giấc. Mà sao ông thầy Đức Thịnh bắt ngồi đây, bắt nghe pháp, bắt niệm Phật. Nhưng mà ông thầy cho các vị thêm công đức. Ông thầy cho các vị một năm tảo tần, làm ăn mua bán. Bây giờ được ngồi đây, được nghe ông thầy thuyết pháp. Rồi bây giờ sư trụ trì ở trước khi chào sư, chúc sư, chia tay với sư, sư nói cho mấy lời. Ông thầy này quá là thông minh, dắt cái đạo tràng. Và hôm nay còn có đạo tràng chùa Bửu Quang đang có mặt, một số Phật tử ở Tiền Giang lên, Phật tử Diệu Kiến dắt ông xã từ Nhật về, rồi có các Phật tử ở Sài Gòn, ở Biên Hòa, Thủ Đức, các vị đang có mặt ở đây, Lâm Đồng nữa chứ, Phật tử Lâm Đồng. Thì các vị may lắm nghe, từ mùng 1 tới giờ là sư cũng có thuyết pháp. Đó, từ mùng 1, mùng 2, mùng 3, mỗi đoàn sư nói chừng khoảng 10-15 phút. Mà đoàn nào sư cũng nhắc nhở người Phật tử phải tu tập. Chứ sư ít có chúc lắm, tại vì các vị chúc nhau đã quá nhiều. Đã chưa nào? Lặng lặng mà nghe nó chúc nhau. À, chúc nhau trăm tuổi bạc đầu râu. Phen này ông Quyết đi buôn chậu, vừa bán vừa rao cũng đặt hàng. Tức là ngày xưa ông Tú Sương, ông nói cái chuyện chúc nhau là cái chuyện cửa miệng. Vừa bán vừa rao ai cũng nói được. Cho nên cái người Phật tử Việt Nam gặp nhau đầu năm chúc nhau những điều tốt lành là một truyền thống tốt đẹp. Gặp quý thầy, quý sư cũng chúc các vị nữa. Nhưng ngoài những lời chúc tốt đẹp, tấn tài, tấn lộc, tấn bình yên, phát tài, phát lộc, phát bình yên, thì các vị phải tinh tấn thì các vị mới được tài, được lộc. Không có ai ăn rồi ngủ kỹ, rồi là sát sinh hại vật, gian tham trộm cắp, tà dâm dối trá, rượu chè cờ bạc mà tấn tài tấn lộc cả. Cho nên đầu xuân mới chúc nhau tấn tài tấn lộc đã chúc nhiều. Bây giờ sư nè, thầy Đức Thịnh nè, và đi đến chùa nào cũng vậy, cũng sẽ chúc những điều tốt lành. Nhưng một điều rất quan trọng cho hàng Phật tử đó là tinh tấn. Bây giờ sư nhắc lại, một điều quan trọng cho các hàng Phật tử đó là gì? Trang trọng của ta. Cho nên có nhiều người đi nhiều mùa xuân đi qua trong cuộc đời, nhưng mà vẫn không phải là mùa xuân. Tại mùa xuân rồi còn khổ nữa. Trời ơi, tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân đến chỉ thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Khổ đến mức độ mà nghe Tết còn sợ nữa. Trời ơi, Tết là tiền đâu trả nợ, Tết đâu mua áo mới cho con, Tết đâu tiền phát lộc, Tết đâu đi thăm bà con họ hàng. Cho nên tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân đến chỉ thêm sầu. Với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Đó là những con người không có biết tu, nghe Tết đến mà lại nghèo, lại khổ đến sợ. Còn người giàu á thì vui lắm, Tết đến đèn hoa trái quả tiền, phát tài li xi li xi li xi, thấy không? Quá vui. Những cái người nghèo, người khổ không biết tu Với tôi tất cả đều vô nghĩa. Tất cả không ngoài nghĩa khổ đâu. Nhưng mà chúng ta là hạng đệ tử của Đức Phật, chúng ta không thể nào đón mừng mùa xuân với một cái giọng điệu khổ đau như thế được. Vì chúng ta tin sâu nhân quả. Con người ta giàu cũng là do nhân, người ta nghèo cũng tại là quả của chính mình, chứ không đâu hết. Cho nên niềm vui hay nỗi buồn đối với mỗi một con người đó là chúng ta đều là cái giờ phút để quay lại chính bản thân mình. Cho nên Tết đến là cái lúc chúng ta nhìn ngàn hoa muôn lá, nhưng mà chúng ta thấy đó, hoa mai nở đẹp không các vị? Nhưng mà dưới cái gốc hoa có hoa tàn không? Có. Cho nên người ta mới nói rằng hôm nay mùa xuân sao lá rơi rơi nhiều thế, hôm nay vì đâu bao cánh hoa lại tàn úa, bình minh hoa tươi sáng khoe màu, chiều xuống đã sớm tàn sắc hương. Như vậy là hoa nở ở trên cây, lá tàn ở dưới, nhắc cho chúng ta định luật. Ai nhớ định luật gì? Đúng rồi, giỏi quá, đạo tràng Vũ Quang giỏi. Định luật vô thường. Cho nên cuộc sống của chúng ta cũng vô thường. Nếu mà xuân đến thì mình vui, mình tươi, mà hè đến mình nóng bức, mà nổi sân si, mà thu đến ảm đạm, mà khóc lóc, rồi đông đến chết khô, chết cằn, thì không phải là người Phật tử. Mà người Phật tử là gì? Xuân đến, xuân đi, nhưng xuân lòng đẹp, tươi hoài. Cho nên cái Tết Việt Nam, cái Tết truyền thống của người châu Á, người Đông Nam Á là Tết chu đáo cho người Tết lẫn người sống. Người sống á, nhất là các em bé đó, quần áo mới, sư hồi nhỏ sư thích Tết lắm. Nhà mình nghèo, cả năm má đâu có cho tiền đâu, sáng là ăn khoai mì, khoai lang, ăn cơm hấp, cơm chiên đi học. Mà Tết là những cái đồng tiền mới nhất, má gọi là lì xì, má mừng tuổi con. Và cái tiền nó giữ hoài cho đến lớn cũng chưa dám xài. Còn bây giờ các vị thấy đó, nhà nào khá khá hả, cho tiền con ào ào, mà nó xài tiền, nó không biết cái giá trị lao động của cha mẹ. Đó, sư nói như thế đó, không biết giá trị lao động, nó không biết mồ hôi và nước mắt của cha mẹ. Còn sư ngày xưa đó, cái tiền một đồng mà má cho sư đó, sư giữ cả một năm. Đó là cái tiền may mắn má mừng mình thêm một tuổi. Bộ quần áo mới đó hả, nhiều khi cứ Tết, 30 Tết má mới mang về cho một bộ đồ mới. Má đi bán, đi bỏ bán trà trên Tùng Nghĩa về mua mấy bộ đồ mới, mấy chị em mặc, hạnh phúc sung sướng lắm. Thì các con của các vị cũng vậy, nó thích ngày Tết bởi vì được mặc quần áo mới và được gì? Được cha mẹ lì xì cho ngày Tết. Cho nên người sống, nhất là các em, các cháu được vui, người già được chúc thọ, được con cháu đoàn viên. Cái cỡ trung niên là vất vả. Người già được ngồi ghế, con cháu chúc thọ, con nít được mặc quần áo mới, lì xì. Còn cái lớp trung niên này nè, vất vả nhất. Vai bên chồng, vai bên vợ, vai với gia đình, trách nhiệm với xã hội, nợ nần gì cũng phải lo toan hết. Cho nên thương lắm. Có phải vậy không? Nhưng mà hôm nay đến chùa Thiên Quang, sư nói các vị, có những người người ta than rằng là cả đời tôi không có ham Tết. Tết tôi nhỏ thì tôi cực khổ với cha mẹ, lớn lên lấy chồng tưởng sao còn cực khổ hơn. Nhưng mà bây giờ sư cho các vị, mùa xuân của chúng ta là mùa xuân hạnh phúc, an lạc. Còn cái trách nhiệm với gia đình, với xã hội, gánh nặng hay nợ nần, nhà Phật cho chúng ta biết đó là nhân quả, đó là nghiệp duyên mình đã gieo tạo. Nay biết tu rồi, đó, nãy giờ thầy Đức Thịnh nói nhân quả không, sư nghe sư còn sợ nữa, thấy không nào? Đó, vô tình thôi đó, chém người ta chết vô tình mà mình cũng bị chết chứ không được tha, huống chi là cố ý giết. Vậy mà năm Đinh Dậu mà giết gà cúng thì cũng là phi lý đó nghe. À, cứ là ngũ quả, bánh chưng, bánh mứt tinh khiết thơm tho dâng cúng Phật trời, ông bà, cha mẹ. Có ông bà nào mà hiện hồn về, sao mày không cúng gà cho tao không? Không có. Có tại mình nó nghĩ vậy. Có nhiều người cũng không phải muốn ăn mà cứ tưởng là Tết phải cúng gà ông bà mới chứng, mà không phải. Tinh khiết bao nhiêu thì ông bà thanh thoát bấy nhiêu, ông bà nhẹ nhàng bấy nhiêu. Các vị nghe không? Cho nên bây giờ nghe pháp thì sẽ thấy mùa xuân đến không phải là nỗi khổ đau, mà mùa xuân đến là lúc nhắc tới ân nghĩa với Tam Bảo, với đất nước, với chúng sanh, với tổ thầy, với cha mẹ, nghĩa tình hàng xóm. Có khi cả năm mình không có nói một câu tử tế với ông xã nữa, nhưng mà ngày Tết rồi thôi đoàn viên. À, mình có giận cách mấy đi nữa, người ta chín bỏ làm mười. Đó, thôi anh à, năm con gà, phải không nào? Con gà là nó bình minh, nó gáy lên tiếng ngáy báo hiệu một ngày mới. Tôi với ông bắt đầu một năm mới, một ngày mới, bắt tay làm hòa. Tôi giận ông bao nhiêu tôi cũng bỏ hết. Thì ông cũng nói, ờ thôi bỏ, tôi thương bà lắm, chứ chẳng lẽ mình bắt tay mà ông nói không? À, không có đâu. Mà tại ông muốn bắt tay với mình, mà mình làm cao, mình làm giận thôi. Cho nên đầu năm con gà nó gáy báo bình minh là một cái gì mới. Năm gà là năm thay đổi, năm đổi mới, báo hiệu bình minh của cuộc đời. Nếu những ai xưa nay quan niệm Tết là nỗi khổ đau, là nợ nần chồng chất, là những trách nhiệm, thì hãy nghĩ năm con gà, năm bình minh báo hiệu một sự đổi mới, một sự chuyển hóa trong bản thân, trong gia đình, trong xã hội, trong cuộc sống. Có đồng ý như vậy không? Cho nên á, hồi nào giờ có người quan niệm Tết là vui, bởi vì họ đầy đủ. Tại sao? Tại vì trời cho họ bao nhiêu đó, thì họ nghĩ tới ông bà, cha mẹ, anh em, bà con, rồi bố thí. Càng cho nhiều càng chia sẻ nhiều, cho nên trời cho càng nhiều. Còn có người ta nói thôi, nay trời cho cái ông này khá khá, mà thấy cho nhiều ông co, ông rút, ông đếm, ông kết, thôi hết cho. Cho nên Việt Nam mình có câu là gì? Sởi lợi thì trời lại cho, so đo thì trời co lại. Cho nên đừng nói cái nhà nó sao giàu quá, tại người ta có bao nhiêu người ta bố thí bấy nhiêu, ta có bao nhiêu người ta cho bấy nhiêu. À, còn có những người cũng cho, nhưng mà rồi thấy cho càng tính, càng cho càng keo kiệt, càng cho càng bõn sẻn. Cho nên thôi cho làm chi nữa, cho đủ ăn là quá rồi. Đó. Cho nên á, mình thấy người ta giàu mà mình nghèo, mình có cái tâm mình có mở chưa? Nói sư ơi, con giờ sao mở được, nhà con nghèo quá, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Đúng, mình nghèo thì cái lời nói của mình cho nó hay, nó đẹp, biết chia sẻ với hàng xóm trong lúc tối lửa tắt đèn. Đã nghèo khó nhưng mà nói với chồng, với con những lời nói là gì? Như gió mùa xuân, như hoa buổi sớm. Đây đã nghèo, đã khó mà mở miệng ra nghe chan chát, mở miệng ra như cái con dao đâm thủng tim mình. Cho nên đã nghèo lại càng khó, càng già càng mau chết. Tại vì chửi hoài sao đẹp được, có phải vậy không? Cho nên á, biết nhân quả, biết sống tốt, biết đem những lời lành cho mọi người, thì đừng có nghĩ là đợi có tiền hay không tiền. Mùa xuân đến, rồi mùa xuân kia đã về, mùa xuân mơ ước đến, đang đến đầu tiên với khói bay trên sông. Gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Mùa xuân mơ ước là không có khổ đâu, đang đến đầu tiên, vì hồi nào giờ chỉ biết trách không à. Bây giờ là mùa xuân đầu tiên, vì bắt đầu mùa xuân này tôi không trách móc cuộc đời nữa, mà tôi tin nhân duyên nghiệp quả của chính mình, trên gọi đó là mùa xuân đầu tiên. Khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông. Buổi trưa mà gà gáy, tại vì là buổi trưa, nhưng mà trong lòng tôi đang có bình minh. Trên gà đang gáy trưa bên sông, một trưa nắng vui cho bao người. Tại vì là sư đang ngồi, các vị ngồi đây, sư nói nãy giờ các vị có vui không? Một trưa nắng vui cho bao tâm hồn. Vì các vị nghe pháp, các vị nghe pháp thấy vui như vậy đó. Đó, vậy mà có người nói Tết mà không lo ăn nhậu hưởng thụ, bộ khùng sao đi chùa hoài vậy? Rồi đó, nhậu rồi đó, rồi về đó, rồi bắt đầu á, sao tiền còn không bà? Bà nói có mấy đồng ông lấy hết đi nhậu rồi còn đâu nữa. Bắt đầu mày nói cái gì mày? Rồi rầm rầm khẽn khẽn, hiểu chưa? Xong rồi mới ngày 30 Tết chuẩn bị sao? Bây giờ tan hoang rồi. Bắt đầu thấy cô mới lên, đi đâu mà mặt mày mà đầu năm mà mắt mà như mới khóc xong. Sư ơi con khóc từ bữa 30 Tết lận sư. Hỏi sao vậy? Cúng con gà, ông cắt rong nhậu, nhậu xong quýnh vợ, quýnh con hết trơn hết trọi. Ta rượu nó sai sử con người, chứ đâu phải là gì? Cái tinh thần trí tuệ, nó dắt dẫn con người. Cho nên sư nói năm giới Đức Phật dạy đó, mà có một cái giới là không rượu chè cờ bạc. Thì chúng ta phải giữ. Mà ông có nhậu nhiều, ông à, nhà muốn an lành hạnh phúc, chúc đỉnh thôi ông. Chứ rồi khi ông nhậu, ông đâu có biết mà. Rồi là nồi bay, chén bay, bình bay, hoa đồ bể hết, rồi có gì là vui. Khi ông tỉnh á, mình khuyên. Chứ khi ông nhậu, cái chửi lộn, hai vợ chồng say hết trơn, đập nhau hết trơn trọn. Không có trí tuệ. Cho nên á, khi mà người ta say xỉn á, quậy nước chanh, uống, nghỉ đi ông. Rồi tỉnh táo, ông thấy ông, đáng lẽ ngày Tết vui vẻ, ông nhậu nhịt say xỉn, Tết con, vợ con không có gì vui hết. Cái rồi ông nói tôi xin lỗi bà, thấy không? Đó. Còn đây ông đang nhậu, trời ơi là trời, trời ơi là trời. Cái mình cũng nốc luôn chai luôn cho đỡ tức luôn. Rồi, hai ông bà xỉn hết rờn rồi. Có phải vậy không? Đây này, cô nói phải nè. Cô nói phải, sư ơi, tức quá làm luôn chai luôn trời ơi. Đó là mình không có trí tuệ. Vì vậy Đức Phật dạy không sát sinh. Cho nên Tết rồi cứ giết con gà cúng. Thôi đó là cái cách truyền thống vậy thôi. Chứ mà Phật là không giết à. Ngũ quả hoa thơm trái ngọt. Các vị thấy lên chùa có thanh tịnh không?
Tại sao?
Tại sao thanh tịnh? Chùa không có giết con gì. Chùa không sát sinh nên thanh tịnh. Nhà các vị bông hoa trái quả ăn Tết tưng bừng mà cũng không thanh tịnh bằng chùa được. Tại vì làm gì cũng thịt, cũng cá, và ngày thường ăn chưa đủ rồi Tết phải ăn thịt thật nhiều. Có biết đâu mình ăn vô nhiều thì những sự khổ đau lại đến nhiều. Sư nói thật đó. Đó, thầy mới nói đó. Giết lòng, người ta tha thứ hết rồi mà quả báo nó không tha, ông cũng phải chết lòng thôi. Bây giờ mình giết con gà, con vịt, con heo, cái hồn nó đâu có vui vẻ gì đâu. Nó đâu phải làm người đâu mà nó biết tha thứ. Thì cái vong hồn nó cũng lẩn quất ở trong nhà mình chứ ở đâu. Nó vô chồng, nó vô vợ, nó vô con, nó xào xáo, nó làm cho gia đình không có an vui, hạnh phúc. Cho nên sư nói thật, cái gia đình nào mà biết ăn thập trai, gia đình nào biết ăn chay tháng giêng, tháng 7, tháng 4, tháng 10, gia đình nào biết trường chay niệm Phật, nó khác lắm. Thôi thì cái đó là tính tu đạo nghiệp, chứ sư không dám ép ai. Tính tu đạo nghiệp. Các vị đồng ý không ạ? Cho nên đầu xuân mới chúng ta chúc nhau tấn tài, tấn lộc, tấn bình yên. Tại có tài có lộc mà không bình yên thì cũng rất khổ. Cho nên phải có bình yên. Mà mình muốn bình yên cho mình hãy đem bình yên đến cho mọi người. Mình muốn bình yên mà mình sát sinh, mình là con vật cũng ham sống sợ chết, mình đem sự sát hại cho nó, thì tất nhiên cái sự không bình yên sẽ đến với mình. Mình muốn tài lộc đến với mình mà mình lại muốn cướp tài lộc của kẻ khác. Đấy chưa nào? Mình buôn hàng thật, nói hàng giả. Thuốc giả, mình nói thuốc thật, người ta uống, người ta chết. Rau đầy, thuốc sâu, mình bán để kiếm lợi, kiếm lời. Rồi thứ này, thứ kia, đồ giả hết. Thì không bao giờ mình có bình yên. Tội lỗi ngập tràn, các vị ơi. Cho nên chúng ta, xuân của người con Phật là xuân phải làm việc tốt, xuân phải nói lời lành. Một việc thiện nhỏ cũng phải làm, một việc ác nhỏ cũng không làm. Các vị đồng ý không ạ? À, quá giỏi, các vị rất là giỏi. Sư nói các vị nghe, ngày xưa ông vua Nghiêu đến chơi đất Hoa. Thì cái viên quan giữ bờ cõi đất Hoa đó, ngày xưa vua Nghiêu, vua Thuấn là những ông vua rất là có đức độ. Ở bên Trung Quốc mà ta nói đời vua Nghiêu, vua Thuấn thì coi như là hạng nhất, dân hưởng thái bình. Thì ông vua Nghiêu, ông đến cái xứ Hoa, ông chơi. Thì cái ông quan đó, mới chúc rằng xin chúc nhà vua sống lâu. Vua Nghiêu nghe nói như vậy mới nói đừng có chúc tôi sống lâu. Rồi cái ông quan á lại chúc xin chúc nhà vua giàu có. Thì ông vua Nghiêu nói đừng chúc tôi giàu có. Vậy thì xin chúc nhà vua có nhiều con trai để lên kế nghiệp. Ông vua nói xin đừng chúc tôi có lắm con. Ông quan nói trời ơi, ngài làm vua mà sống lâu ngài cũng nói không, giàu có ngài cũng không chịu, lắm con ngài cũng không muốn, mà những cái điều đó là người ta muốn. Ai cũng muốn sống lâu, ai cũng sống giàu có, ai cũng muốn có con cái đầy đàn, mà sao chúc ông vua này ông không muốn, là cớ làm sao? Ông vua mới nói lắm con trai thì ta sợ quấy nhiễu. Còn nhiều đó, tài sản chia này chia kia, ba má không công bằng, thương nhiều thương ít, rồi truyền ngôi đứa này không truyền ngôi đứa kia, phải không thầy? Nó khổ lắm. Ông nói thôi tôi cũng chẳng mong lắm con trai làm gì, con nhiều sanh nhiễu loạn. Rồi đó, giàu có thì sao? Giàu có tôi làm vua tôi đâu có kích tiền trong kho lắm đâu. Tôi có tôi phải bố thí, việc phải càng nhiều, chứ tôi cũng chẳng ngồi yên. Cho nên tri túc thường lạc, biết đủ là vui. Chứ giàu mà không bố thí thì càng thêm khổ. Ăn trộm nó vô nhà, đục khoét mở tường, con cái nó phá hoại, tôi cũng chẳng ham. Còn chúc tôi đó là sống lâu, thì tôi nghĩ rằng con người á, mà không biết tu tập, sống càng lâu thiên hạ chửi càng nhiều, nhục nhã càng nhiều, có cái gì hay. Mình sống thọ là người ta phải đâu kính lão, kính ngài, ngài tốt quá, ngài phước lộc quá, chúng con xin kính, kính ngài, chào ngài. Còn đây mình già mà mình sống không tốt, nó nói cái thằng cha già nó sống hoài xong chết đi, nó ác quá, trời ơi sao chết cha rồi. Cái bà đó sao sống hoài, chửi hoài, dai quá. Cho nên mình sống á, tuổi càng cao là phải tu cái miệng, tu nhân tích đức, người ta mới kính cái tuổi thọ của mình. Cho ông vua ông nói không biết tu đó thì sống dai, ta chửi nhiều, nhục nhã nhiều, cho nên ta cũng từ chối. Viên quan mới nói ông mày rất thông minh nha. Ông quan nói nhà vua thì nói như vậy thật là một bậc quân tử, không ham giàu có, không ham sống dai, không ham con cái nhiều. Nhưng theo tôi nghĩ, trời sinh ra con người, mỗi đứa cho một việc, nếu biết giáo dạy con cái thì ta không sợ gì con đâu. Nên chùa 100 người đệ tử cũng không sợ, nên mình biết giáo dạy. Ở chùa mà mình không biết dạy, ba đứa nó cũng làm loạn nữa. Mỗi đứa tránh một phương, ba đứa ba phe, về đánh lộn cho mình coi. Nhà có 5 đứa con, 5 đứa là hai phe, đứa theo phe ba, đứa theo phe má, đứa theo ông ngoại, rồi đánh lộn. Nhưng mà biết giáo dục kỹ cương thì mấy đứa cũng không sao, trên kính dưới nhường, cha mẹ có đức có hạnh, không sợ con đâu. Đúng chưa? Có đức có hạnh là làm cha làm mẹ đừng có chửi. Lời lấy lời mà nói, chửi bậy, chửi thề, nói này nói kia, đừng nên nói. Con nó nói, ba má nói vậy thì mình cũng học, học theo. Rồi riết rồi nó chửi lại cha mẹ luôn. Cho nên muốn dạy dỗ con cái, cha mẹ phải là tấm gương. Cho nên con đông con ít gì mình cũng không sợ, vì mình có đức, có độ, có phúc đức để dạy con. Đồng ý không? Rồi ông nói vua đó, vua giàu có mà lúc nào vua cũng bố thí hết, lúc nào cũng chia với mọi người, thì có sợ gì mình càng giàu có mình càng chia sẻ với mọi người. Thưa với thầy với quý Phật tử đây, chùa Thiên Quang tháng nào cũng chia sẻ cho người mù hết, tại vì họ nói đây là tổ đình của người mù. Tổ đình của người mù là chùa Thiên Quang, cho nên thiếu họ cũng về, đủ họ cũng về, vui họ cũng về, buồn cũng về. Mà họ về cái rồi mình chào một chút mấy câu đâu có được, phải cho, phải bố thí. Mà sư càng bố thí thì người ta càng đem đến cho sư nhiều, để sư có mà sư bố thí. Nó cho sư thấy sư đâu có cất cái gì đâu, thấy sư đem cho hết, người mù, người khuyết tật, người nghèo, học sinh nghèo đồ sư cho hết. Cho nên con có cái gì con cùng ủng hộ với sư, kẻ ít người nhiều. Cho nên mình có, mình bố thí, mình chia sẻ, trời không bao giờ phụ lòng người. Chắc vị trong gia đình cũng vậy. Cha mẹ có mấy anh em, cha có thương anh lớn hơn anh nhỏ, mình không có phần gì mình cũng vui. Chứ đừng có tủi thân, sao của cải cho thằng lớn thằng út hết, mình ở giữa không có gì. Sao mình út mình không có gì, sao mình lớn mình không có gì. Nếu cha mẹ không cho gì hết, mình phải biết kiếp trước làm con ông bà hay làm cha làm cháu gì đó, mình phát nguyện gặp lại là mình chỉ giúp đỡ chứ mình không lấy cái gì hết. Bây giờ mình không có nhận cái gì của ông bà, mình nghĩ vậy mình rất là vui. Chứ đừng có ganh tị, chia sẻ rồi ganh chia tài sản, chứ đừng nghĩ mấy cái đó, bỏ. Đó. Giàu có là phải biết chia sẻ, nghèo cũng phải biết bố thí, thì tự nhiên cuộc sống bình yên. Thứ ba, đó, chúc ngài sống lâu. Thì ngài nói thôi đừng sống lâu làm gì, nhưng mà mình sống lâu mình ăn uống có điều độ nè, đó, trong lòng lúc nào cũng thư thái, tha thứ cho mọi người, không chấp nè, đó, không có nói xấu nè, không có nói hay nói dở nè, đó, lúc nào mình cũng hoan hỷ cho mọi người và mong mọi sự tốt đẹp đến cho dân cho nước, thì mình càng sống thọ người ta càng yêu quý mình. Mình ban phước được cho người ta thì người ta càng kính thương mình. Cho nên sống thọ là điều cần thiết cho những người sống có đạo đức. Có phải vậy không? Cho nên nhiều khi mình muốn mình sống dai, không biết sống dai để làm gì. Sống dai mà sáng làm chai rượu, chiều làm chai rượu, không nên. À, cho nên mình phải biết sống một ngày phải đem những điều lành tiếng tốt cho mọi người. Tiền không có mà bố thí nụ cười, bố thí lời nói hay, việc làm phải, làm gương cho con cháu, cho xóm làng. Hai bà cháu đi với nhau, phải không nào? Đó. Đứa cháu nó thấy một con ốc sên ở bên đường, nó ngồi xuống, nó nhặt lên, nó bỏ vào trong bụi cỏ, nó nói: có ốc sên ở trong đây đi, mẹ ở ngoài đường người ta đạp mày chết á. Cái bà nội nói: con làm gì mà con chạy lung tung vậy, con đi với bà nội mà con cứ chạy lung tung hoài. Cái đứa bé nó nói với bà nội rằng: bà nội ơi, con đang cứu con ốc sên, nó ở ngoài đường, lát nữa xe không cán người ta cũng đạp, con cứu nó bà nội. Cái bà nội nói sao biết không? Ốc sên nó đâu có biết mày cứu nó đâu, nó đâu có biết nói đâu, phải không? Làm chi vô ích. Đứa bé trả lời: chắc chắn là nó không biết rồi nội ơi. Vậy mày làm gì? Làm chuyện không công, làm không ai biết, làm gì? Đứa cháu nói: cháu tự biết là được rồi nội ơi. Cháu làm việc lành tự cháu biết, cháu cứu con ốc sên cháu thấy vui, ngày hôm nay cháu cứu được một con ốc là cháu thấy vui rồi. Cháu tự biết việc làm của cháu là việc tốt là cháu vui rồi bà nội ơi. Cho nên đừng có đợi làm việc tốt người ta phải biết, đừng có đợi mà làm người ta phải tuyên tên, đừng có đợi làm thầy phải khen, sư phải nói cha nó giỏi quá. Tự tâm mình biết đó là âm đức của mình. Cho nên một việc làm của đứa bé sư đem ra sư nói ngày hôm nay là sư nhắc các vị chính mình khẳng định mình đang là người tốt, đang chuyển hóa là niềm hạnh phúc. Trong khi mình đang sửa đổi, người ta không biết, người ta nói xấu nè, người ta chửi mình nè, người ta vu oan giá họa, mình cứ nam mô cầu sám hối Bồ Tát, rồi từ từ nghiệp cũ sẽ hết, rồi hoa thơm trái ngọt sẽ nở ra trên đường chúng ta đi. Có mấy lời trong năm mới như vậy, sư tin là các vị nghe lãnh hội một cách dễ dàng, thoải mái, an lạc. Có phải như vậy không ạ? À? Kính thưa Đại Đức Thích Đức Thịnh và quý Phật tử thân mến, xin cảm ơn Thầy đã đưa đoàn Phật tử hành hương về thăm chùa Thiên Quang. Một ngôi chùa giờ đây cũng đang trong tiến trình xây dựng, và ngôi chánh điện sẽ là một cái công trình cuối cùng để hoàn thiện, làm nơi quy hướng tâm linh của bá gia, bá tánh, mà đặc biệt là cho những người mù lòa, bất hạnh. Chùa sư không có làm lầu, bởi vì sư muốn rằng những người tàn tật hay những người mù bước vào trong chánh điện cũng dễ dàng. Đó là tấm lòng của sư nghĩ đến những con người họ khiếm khuyết các căn. Và dù là ở trong cái nơi hẻo lánh này, nhưng mà cái tâm nguyện của sư là mở rộng. Không chỉ một ngày Tết, ngày tư nào hết, bất cứ ngày nào sư cũng mở rộng. đón chào tất cả. Nếu đoàn có thể lên, có tâm nguyện muốn nghe pháp, thì thầy Đức Thịnh chỉ cần phone trước một câu, mà sư không có đi Phật sự ở đâu, thì sư sẵn sàng giúp cho các vị làm sao quay lại nội tâm của chính mình, biết sống yêu thương, biết tha thứ, biết chuyển hóa, làm các điều lành, tránh xa các điều ác và giữ tâm ý trong sạch, thì sư rất là vui để được làm những thiện nguyện đó trong cuộc đời. Nhân dịp đầu năm mới được đón chào thầy và đoàn Phật tử hành hương, sư cầu nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ độ trì. Trên là chư đại đức tăng tại nơi cái ngôi chùa của thầy Đức Thịnh được là luôn thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Dưới các hàng Phật tử tinh tấn tu hành nương theo thầy như một ánh đuốc tuệ sáng soi để làm một người Phật tử chân chánh, từ đó chúng ta có an lạc bình yên trong cuộc sống. Có như vậy, lời cầu nguyện tấn tài tấn lộc tấn bình yên mới trở thành hiện thực. Chắc là tới giờ chúng ta phải nói lời chia tay rồi, thấy chưa nào? À, trần gian thì quá vô thường, tựa mưa rồi nắng thay mùa, tiếc thay đời người như lá hoa rụng rơi. Hôm nay mùa xuân vừa thấy nhau sau biệt ly, hôm qua nụ cười tươi đến mai giọt lệ héo. Trần gian cuộc sống vô thường, hãy tinh tấn tu tập để chúng ta mỉm cười trước vạn sự biến hóa, thăng trầm, thay đổi của cuộc đời. Rất mong các vị giữ mùa xuân bất tận, mùa xuân di lặc trong lòng của các vị. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Thì năm mới thì nãy sư cô cũng nói rồi, chúc qua chúc lợi thì cũng không có lết gì hết. Thì con cũng chỉ cầu nguyện với tấm lòng á, con thành tâm tặng món vật và kỷ niệm. Đây là chiếc thuyền Bát Nhã có chữ Di A Di Đà Phật, thuyền Bát Nhã độ chúng sinh. Thì tâm nguyện của con muốn sư cô cũng giống như chiếc thuyền Bát Nhã để lèo lái đưa tất cả chúng sinh từ bờ mơ đến bờ giác. Thì tấm lòng của con cũng muốn như thôi, chứ con cũng gửi sư cô cây bút với hai cái này để sư cô có bút mà với để mình viết, mình soạn bài để mình giảng, để con gieo duyên với tất cả các Phật tử. Tại con không biết giảng, con nhờ bút này sư cô giảng, con cũng chút phần phước báo nằm ở trong chõng. Và quý Phật tử cũng có tịnh một số tịnh tài để cúng dường cho sư cô đầu năm. Thì con cũng cầu chúc cho sư cô và toàn thể đại chúng trong chùa ai nấy cũng được tinh tấn, và quan trọng nhất là cuối đời vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật. Rất là một món quà rất có ý nghĩa, con thuyền Bát Nhã có dòng chữ Nam mô A Di Đà Phật. Chúng ta trong năm mới chúng ta tinh tấn niệm Phật, bởi vì khi các vị niệm Phật, miệng không nói lời ác, thân không làm việc ác, tâm không nghĩ điều ác. Và chính lục tự hồng sanh là con thuyền Bát Nhã đưa ta vượt qua những bể khổ sông mê để về bến giác. Nhưng mà một mình sư hay thầy mà chèo con thuyền này chèo không nổi, tất cả chúng ta cùng tinh tấn chèo con thuyền Bát Nhã này để về bến giác. Có đồng ý không ạ? Chúng ta chắp tay cùng hồi hướng.
Nguyện là đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Đầu xuân đành lễ hoan hỷ Phật, phố phước an lành khắp nhân dân. Nụ cười hoan hỷ niềm hạnh phúc, dân giàu nước mạnh khắp nhân trần. Ngài là biểu tượng đẹp tinh thần, đẹp nước vui nhà cho muôn dân. Ấm no hạnh phúc vui lẽ sống, con mến con thương hoan hỷ Phật. Cúi đầu đánh lễ khắp Phật thân, xin Ngài hoan hỷ như ý phước, hộ cho ba tánh nhiều lộc thọ, tốt đạo đẹp đời khắp thế trần. Nam mô